Quý vị có nghe được đủ cái câu chuyện này không? Nếu mà chúng ta chưa nghe đủ hết thì có thể chúng ta đọc lại, mượn Kinh Thánh đọc lại, hay nếu chúng ta cầm Kinh Thánh xin quý vị cho tôi biết để tôi có thổi thánh có thể tặng cho quý vị những cuốn Kinh Thánh, những câu chuyện thật là sống động để chúng ta một bài học làm gương cho chúng ta. Người ta nói rằng ở phía sau những người đàn ông thành công ở behind the scene of the successful man, that is the great woman. Có nghĩa là phía sau lưng của những người đàn ông thành công trong đời này là những người phụ nữ rất là vĩ đại. Không biết quý vị đồng ý không? Đó là người mẹ của chúng ta, mẹ lớn nhất sinh ra chúng ta trong đời, và mẹ nhỏ là người đã đồng hành với chúng ta trong cuộc đời này, là những người vợ, người phụ nữ vĩ đại. Và ngược lại điều đó thì chúng ta không có thể định nghĩa. Nếu mà một người đàn ông thất bại thì chúng ta biết phía sau đó là cái người như thế nào. Không phải đổ thừa mấy ba, nhưng mà đó là sự thật. Và tôi có thể nói rằng nếu mà lời của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay nói rằng ở phía sau những người đàn ông khôn ngoan là có những người đàn bà khôn ngoan, mẫu mực. Và nhất là chúng ta là những người con cái Chúa thì là những người tin kính Chúa, những người mẹ tin kính Chúa. Và không bởi những người mẹ thì chúng ta không có cơ hội ra đời. Và không có sự cưu mang, yêu thương, chăm sóc, mang nặng, để đau thì chúng ta cũng không có cơ hội đến ngày hôm nay. Tôi nhớ câu chuyện cách đây nhiều năm trước đây, một sinh viên đó ra trường rồi không chịu đi làm gì hết, ở dưới basement và cứ bấm điện thoại chơi game. Đến mức độ là cha mẹ phải làm đủ mọi cách để em ra khỏi nhà. Nhưng mà bạn này cứ sống hoài trong nhà của mẹ đến năm 50 tuổi. Và sau đó hai ông bà không chịu nổi phải đưa ra tòa. Và ông tòa phạt cái cậu bé, cái này không phải là cậu bé nữa, là thành 50 tuổi rồi, phải đi ra đi làm và nuôi cha mẹ trọn đời. Tại vì cớ anh ta nói rằng anh ta không có cái cho phép ba mẹ sinh anh ta ra. Bởi cái đó anh ta không muốn ra đời. Và bởi vì ba mẹ muốn sanh anh ta ra thì ba mẹ phải chăm sóc anh ta. Nhưng mà quan tòa phạt anh ta, bây giờ từ đây về sau làm lương ra bao nhiêu phải gửi vô tòa để là dùng số tiền đó nuôi cho mẹ trọn đời. Dĩ nhiên cho mẹ không có cần cái điều đó đâu. Nhưng mà câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta có nhiều khi có những người con vô ơn. Và tôi tin rằng trong chúng ta đây hầu hết chúng ta mong ước rằng chúng ta có những người con biết ơn, những người con biết yêu thương, cảm thông, bù đắp lại cha mẹ trong tuổi già và chăm sóc cha mẹ khi còn có cơ hội. Amen quý vị. Tôi ao ước rằng mỗi Chủ nhật là mỗi phục sinh, tại phục sinh chúng ta nhóm rất là đông. Và mỗi Chủ nhật là ngày kỷ niệm mẹ, tại vì con cái sẽ úp rất là đông đủ. Quý vị nhìn quanh nhiều người con bắt đầu đến nhà thờ để được có lời cảm ơn mẹ. Ở trong Samuel thứ nhất, Samuel có nghĩa là người được Chúa nhậm lời. Tên Samuel có nghĩa là lời cầu nguyện được Chúa nhậm. Và tên Samuel có nghĩa là như vậy. Mỗi tên trong Kinh Thánh hay là trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay đều có một ý nghĩa. Má tôi đặt tên anh của tôi tên là Hùng, tại muốn anh tôi là một người hùng dũng, một tướng tá, một người mạnh mẽ. Muốn tôi là Liêm, Thanh Liêm. Và Thanh Liêm có là nghèo khó, vì Thanh Liêm mà, Cho nên má tôi đặt mỗi người con đều có ý. Và đứa em kế của tôi là tên là Lê Thanh Sơn, tại vì Sơn có nghĩa là núi. Anh em chúng tôi được sanh ra từ Nam đến miền Trung đến lên núi. Và đứa con trai út tên là Lâm, có nghĩa là rừng, tại Pleiku lúc đó là núi và rừng. Rồi sau đó một em bé ra đời, lúc đó còn trẻ lắm, 72 tuổi, thì tên là Thủy, có nghĩa là nước. Mỗi tên có một cái ý nghĩa. Và trong Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta thấy cái điều ao ước của chúng ta là gì. Và cái tên đi với cuộc đời của chúng ta ra làm sao cũng rất là quan trọng. Anne là một người hạnh phúc, nhưng bà không có niềm hạnh phúc trọn vẹn vì cớ bà không có con. Và phong tục của người Á Đông cũng giống như vậy. Người Á Đông chúng ta nói câu khắc nghiệt hơn là cây độc thì không có trái, gái độc thì không con. Nhưng người Do Thái thì họ còn xấu xa hơn nữa. Họ nói là những người phụ nữ mà không có con thì những người đó là những người bị rủa xả. Cho nên vì cớ đó cho nên chúng ta thấy cái người phụ nữ Anne này, bà mặc cảm. Mặc dù bà sống trong hạnh phúc, trong sự yêu thương, chăm sóc, cái sự quan tâm hết lòng của người chồng, nhưng mà cuối cùng bà cũng không có con. Cái người vợ kế của người đàn ông này thì có những đứa con. Và bởi cái đó cái người này cứ chọc và chê cười và kiêu ngạo ở trên cái sự đau khổ của người khác là Anne. Và điều đó không đẹp lòng Chúa. Tại lý do từ đó về sau những người con của người phụ nữ này, hay là anh cùng cha, anh em cùng cha khác mẹ của Samuel không bao giờ được nhắc đến ở trong Kinh Thánh. Quý vị để ý có những lúc chúng ta phải cẩn thận trong nếp sống của chúng ta. Đừng có kiêu ngạo để cười chê người khác, khinh dễ người khác. Và Chúa không có đẹp lòng. Chúng ta hãy khiêm nhường. Chúa cho chúng ta những cái ơn. Chúa cho chúng ta những cái gia đình có những đứa con kháo khỉnh, dễ thương, vâng lời. Chúa cho chúng ta có người chồng, người vợ tốt. Hãy cảm ơn Chúa. Và yêu thương khích lệ những người xung quanh khi họ không có hoàn cảnh giống như chúng ta. Chứ đừng có cười, đừng nói sau lưng, đừng có nói rằng ồ người đó vậy tại vì cây độc không có trái, gái độc không có con. Hãy cẩn thận. Vậy bởi cớ Anne không có con cho nên bà mặc cảm. Không những mặc cảm đối với người chồng của mình, mặc dù người chồng rất là yêu thương bà. Nói là người chồng lúc nào cũng, Elkanah lúc nào cũng quan tâm đến người vợ của mình là Anne. Và thấy Anne sầu khổ thì Elkanah bắt đầu mới bù đắp lại bằng vật chất. Cái gì cho người vợ của mình cũng là gấp hai hơn những cái phần mà dành cho người vợ kế của mình. Nhưng mà điều đó cũng không làm cho Anne được thỏa lòng. Bà khóc, bà than, bà trách móc, mặc cảm. Có thể là vì cái điều đó cho nên Elkanah bực mình, nhưng mà cũng nhẫn nhục. Chúng ta thấy cái người đàn ông này rất là gentleman, là rất là lịch sự, rất là quan tâm, rất là cảm thông. Và Elkanah mới nói rằng: em ơi, Anne, sao em khóc? Cớ sao không ăn? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Khi mà đau khổ quá thì ăn không có ngon, không muốn ăn nữa. Và cái sự buồn bực trong lòng nó lộ ra. Quý vị để ý khi chúng ta có gì vui chúng ta có thể giấu được, phải không? Nhưng mà khi chúng ta gặp cái gì sầu khổ, buồn, thảm, nan đề, lo lắng thì nó sẽ hiện ra bằng cái gương mặt của chúng ta, cái ánh mắt của chúng ta. Tại vì ánh mắt là, người ta nói là cái cửa sổ của tâm hồn. Vui buồn lo lắng cái gì nó cũng lộ ra hết. Trong Kinh Thánh nói là con mắt là cái sự sáng của tâm linh của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhìn vào một người, mình thấy cái người đó đang suy nghĩ điều gì, đoán biết người đó đang vui hay đang buồn, người đó đang có một cái gì đó gánh nặng, người đó đang có gì muốn chia sẻ, và cái con mắt nó bày tỏ ra hết. Và với tình yêu nam thử thì nói là con mắt nhìn cái là đủ nói hết tất cả mọi lời. Có nhiều bài thơ nói về con mắt tình yêu nam nữ điều đó. Nhìn em một cái là tinh tú quay cuồng. Và bởi cớ đó Ancana thấy được cái nỗi đau khổ của vợ mình. Muốn chia sẻ, muốn cảm thông, nhưng mà lực thì bắt tòng tâm. Và ông ta nói rằng anh có thể chẳng hơn 10 đứa con trai cho em sao? Không kể con gái, 10 đứa con trai. Tại vì ngày xưa cũng giống như Á Đông của chúng ta, cái người Do Thái có phong tục, tại vì họ là vùng Trung Đông nên cái rất là gần cái vùng Á Đông. Con trai mới kể là đầu, và con gái là không kể đến. Mà cả Kinh Thánh mỗi lần Chúa nói dân Israel tu sổ hay là kiểm kê dân số trong thời kỳ Môi-se đến thời kỳ David, không bao giờ kể đến phụ nữ. Và thậm chí thời kỳ Tân Ước, khi mà Chúa hóa bánh ra cho nhiều ngàn người ăn, thì kể đến ai? Đàn ông và con nít, không kể đến phụ nữ. 5,000 người ăn, không kể đàn bà và con nít. 3,000 người ăn, không kể đàn bà và con nít. Là dưới 18 tuổi không kể. Là có phong tục văn hóa thời bây giờ vẫn còn một cái gì đó bó buộc và người ta coi thường người phụ nữ. Cho nên Ancana mới nói là anh nè, yêu em hết lòng, hơn em cả 10 đứa con trai, mà nếu mà mình có cũng chưa chắc bằng anh. Hãnh diện như vậy. Nhưng mà cái điều này cũng không làm cho Ancana được an ủi và thỏa lòng. Có những khi chúng ta thiếu sự cảm thông giống như Ancana không? Gặp người vợ mình đang lo lắng buồn phiền đó, cái gì cũng lo hoài, thiếu cái sự nhẹ nhàng. Ôi tại sao em lo như vậy, tại sao em buồn như vậy? Và cái sự cảm thông của Ancana cho chúng ta thấy một người chồng thật là cảm thông, yêu thương và hiểu biết. Ngày hôm nay cái xã hội kêu là nam nữ bình đẳng với nhau, equalize bằng nhau, sự bình đẳng. Và đôi lúc không cần cái sự quan tâm của người đàn ông, không có mấy ông họ vẫn sống được. Nhưng mà không phải đâu quý vị. Tại khi Chúa dựng nên Adam thì Chúa nói rằng người đàn ông không thể ở một mình. Và bởi cái đó Chúa dựng nên Eva, mấy bà, là một người giúp đỡ. Như vậy thì người giúp đỡ này cần cái người giúp đỡ là Adam giúp đỡ lại. Cho nên mấy ông cần phải yêu thương, cảm thông, chia sẻ gánh nặng của người vợ. Đôi lúc chúng ta đòi hỏi là mấy vợ phải chăm sóc mình. Và người ta nói rằng khi mà mấy bà đau á, thì trong gia đình vẫn ổn thỏa. Nhưng mà mấy ông đau xuống một cái là cả gia đình biết hết trơn. Anh đau quá, cái lưng anh nhức quá, cái đầu anh mệt quá. Mấy bà đau thì mấy bà ráng nín chịu để mà quan tâm lo bữa ăn cho gia đình, lo cái không khí vui vẻ, không muốn chồng của mình, con của mình buồn phiền và lo lắng. Cho nên xin Chúa bù đắp lại điều này cho mấy bà, cái ơn mà mấy ông không thể làm được. Bây giờ chúng ta thấy lý do mà bà Anna đau khổ, phải không? Bà không có con. Bây giờ mình học về cái đức tin của bà Anna. Bài học của chúng ta nói là Anna là một người mẹ tin kính. Wow, sao kỳ vậy? Câu chuyện thì cho bà thấy rằng, cho chúng ta thấy là bà là người đang bị son sẻ, đang bị xã hội ruồng bỏ, cười chê và khinh dễ. Nói là bà bị rủa xả. Tại vì cái lời Kinh Thánh mà ông chồng nói là anh há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai sao? Và thậm chí ông còn nói là anh có thể thay mặt Chúa để cho em có đứa con chăng? Không thể được. Câu số 10 thì nói là Anna lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Bà là người tin kính vì cớ bà là người có một đức tin, có một tấm lòng cầu nguyện. Cầu nguyện đến mức độ như thế nào? Cầu nguyện đến mức độ tràn giọt lệ, khóc than, khóc. Không phải là cầu nguyện cho có cũng được mà không có cũng ok, mà cầu nguyện dốc đổ hết lòng. Như vậy thì chúng ta thấy là bà Anna là một mẫu người mẹ biết cầu nguyện. Bà hết lòng ở trong sự cầu nguyện. Nếu mà chúng ta là đã là con cái của Chúa, có những khi chúng ta gặp khúc mắc trong cuộc đời, khó khăn, gặp những đứa con thất bại, gặp người chồng không yêu thương, xã hội bắt bớ ruồng bỏ chúng ta, không có ông chồng, không có con, không ai để an ủi chúng ta được, không cảm thông chúng ta được. Có một đấng để cảm thông chúng ta, đó là ai? Chúa chúng ta. Hãy đến với Chúa, tuôn đổ, tuôn tràn cái sự sầu khổ của mình, tại vì Chúa biết, Chúa nghe và Chúa thấy. Và bởi cớ đó tâm thần của bà không có gì khác ngoài cái sự đến với Chúa ở trong cái lời: Chúa ơi, con biết Chúa có quyền làm được mọi sự. Tại Kinh Thánh nhiều lần nói rằng không việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Và thứ hai, chúng ta thấy bà là một người có một đức tin. Câu chuyện kế tiếp ở trong Samuel thứ nhất đoạn 1 câu 11 câu 18. Và khi mà bà cầu nguyện với Chúa thì bà có cái lời hứa nguyện: Ôi Chúa, Đức Giê-hô-va, vạn quân, nếu Ngài đói đến cái sự sầu khổ của con đòi của Ngài đây và nhớ lại nó thì chẳng có quên. Và ban cho con đòi một đứa con trai. Bao nhiêu đứa? Bà xin bao nhiêu đứa? Bà không có tham lam. Bà quyền mỗi lần xin là xin cho đáng, phải không quý vị? Tôi hay nói quý vị, xin cho đáng, đừng xin lặt vặt nhỏ nhăn với Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy tâm tình của bà khiêm nhường lắm. Bà xin một đứa con trai, tại vì bà có đức tin. Bà biết rằng Chúa cho một đứa thế nào Chúa cũng trọng lòng để cho thêm đứa khác. Cho nên bà không có xin cách tham lam giống như chúng ta xin đâu. Xin Chúa đừng có quên con đòi của Chúa, và xin Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu của nó. Tức là người Cesare là cái người được biệt riêng trong thời kỳ của người Do Thái để dâng cho Chúa. Với người này, thời kỳ này họ sẽ làm công việc là hầu vị Chúa ở trong đền thờ. Và trong thời kỳ của các quan xét trước sách Samuel thì nói đến một người dao cạo không bao giờ đưa qua khỏi đầu. Nhưng mà có một lần nọ, vì cớ cái sự mềm mại yếu đuối, vì cái tình yêu mà thương một cái người nữ, phụ nữ Palestine, rồi cuối cùng phải khai hết tất cả sự thật, lý do tại sao người này có sức mạnh, và cuối cùng dao cạo đưa qua đầu. Chúng ta biết nhân vật đó là ai không? Wow, Samson. Ông là một người Sacerê được Chúa biệt riêng ra từ lúc ban đầu, là không rượu vô trong miệng và không được dao cạo, và được biệt riêng để hầu vị Chúa, làm quan sát cho Chúa. Và bà Anne biết cái điều này, bà không có muốn giữ riêng cho mình. Bà có thể: Chúa ơi, cho con một đứa con trai, nó là phần đặc biệt của con. Nếu mà Chúa cho đứa khác là con dùng nó cho hầu vị Chúa ha. Đôi lúc chúng ta muốn dâng cho Chúa cái điều mà chúng ta đã có rồi, và phần còn lại thì chúng ta mới dâng. Hãy học cái tinh thần đức tin của bà Anne. Bà dâng cho Chúa khi bà chưa có. Và nếu mà Chúa cho cái điều đó thì không phải là bà giữ lại nữa. Bà sẽ có thể nói: Chúa ơi, cho con đứa con trai sanh ra. Chúa ơi, bây giờ nếu mà Chúa muốn có đứa hầu vị Chúa, Chúa cho con đứa thứ hai. Đó là cách của chúng ta. Nhưng mà Anne không có xin như vậy. Thưa Chúa, cho con đòi một đứa con trai, và con hứa với Chúa rằng nếu mà Chúa cho con đứa con trai đó thì nó sẽ thuộc về Chúa trọn đời. Chúng ta có đức tin giống như vậy không? Từ lúc có chứ, nhưng mà chúng ta không thực hành được. Những năm qua chúng ta có gây quỹ số tiền để mua chiếc xe van nhà thờ, thế cho chiếc xe chúng ta đang có. Xe chúng ta, xe van phía trước nhà thờ chúng ta có cách đây mấy đứa, ví dụ như là Khôi, con của tôi, và Thảo, mấy đứa đó chưa sinh ra đời đó, bắt đầu mới sinh ra đời đó, là sinh nhật của mấy đứa bao nhiêu tuổi, là chiếc xe van đó bao nhiêu tuổi. Tôi một em bé, cô lại nhớ không? Lúc đó Andy bao nhiêu tuổi? 3-4 tuổi ha. Bây giờ thành những người đàn ông, thì quý vị hình dung xe nó cũ kỹ như thế nào, sử dụng biết bao nhiêu công việc Chúa. Cho các đoàn truyền giáo đi qua đến Canada, những chuyến đi đại hội chúng ta qua Cali, Texas, North Carolina, đi tứ xứ hết cả. Và đến thời kỳ nó đã về hưu. Và chúng ta gây quỹ, và cũng cảm ơn Chúa cho chúng ta đã có được số tiền $18,000, mặc dù là chưa tới 17,000 something cách đây 3 năm về trước. Lúc đó chúng ta gây quỹ cho số tiền mua xe van lúc đó chỉ $52,000 thôi. Mà hôm nay $52,000 không thể mua chiếc van nó được, phải lên 70,000. Vừa rồi mấy người có nhắc lại một chuyện Museven. Thì tôi có nói chuyện với các bạn, rồi nói với Hải với Bảo đi coi chiếc xe này. Nếu mà Chúa cho chiếc xe đó thì đại khái là nó trên dưới 60 ngàn chút xíu so với những cái xe, tại vì nó bị trễ một đời là 2024. Và tôi muốn nhắc lại cho Hội Thánh là công việc của Chúa đây, tôi muốn và Chúa muốn những của lễ mà chúng ta dâng cho Chúa trong nhà của Chúa không bao giờ dâng đồ cũ. Không phải là chúng ta tự hào, kiêu ngạo về điều đó, nhưng mà nhà của Chúa cần phải dâng đồ tốt nhất nếu có thể. Và đó lý do chúng ta thấy Chúa đã cho chúng ta rất là nhiều điều. Âm thanh, máy móc, những cái microphone, những video của chúng ta là từ mấy ngàn một cái chứ không phải là mấy trăm một cái. Không phải chúng ta khoe về điều này, mà tôi tin rằng Chúa muốn ở trong nhà của Chúa là chỉ điều đỏ tím, đỏ sậm, bàn, bạc. Trong đền thờ lúc bây giờ là như vậy. Nhiều khi chúng ta thấy Hội Thánh Mắc Phước, có một số Hội Thánh Mắc Phước vì cớ họ giữ riêng cho họ nhiều quá, muốn cái đồ thừa mới đem vào nhà Chúa. Và trong khi mà tôi làm phụ tá, trước khi tôi ra hầu về Chúa thì tôi đã phụ tá nhiều mục sư. Và có những lần tôi nhớ khi ông mục sư Lê Ngọc Vinh còn sống, thì một lần nọ tôi với ông đang đi thăm viếng, thì có một cái phone gọi tới: mục sư ơi, mục sư rảnh không, ở nhà đùi này có mấy cái sofa, mục sư đem lên nhà thờ, tại vì nhà thờ cần mấy ông bà có chỗ ngồi. Và mục sư nói tôi đi liền, đi tới chở bộ sofa này. Và tôi nói: sofa mới hay cũ? Nó cũ, tại vì họ mới vừa mua bộ sofa mới, họ không biết dục cái đồ cũ ở đâu. Bắt gì đâu quý vị, vô nhà của Chúa. Tôi nói không, tôi không muốn như vậy, mà tôi không chở. Mục sư muốn, không phải là tôi chống mục sư hết, nhưng mà mục sư muốn ai đón chở những cái đồ cũ này về thôi, chứ làm gì Chúa ban phước. Mình muốn Hội Thánh được Chúa ban phước, con cái của Chúa được Chúa ban phước, tập tành cho họ cái sự được Chúa ban phước bởi sự rộng rãi của Chúa đối với họ, và họ đối với Chúa. Bà nghe cho chúng ta bài học, bà rộng rãi quá. Chúa ơi, một đứa giao chân nữa, một đứa con cũng dâng nó cho Chúa, điều tốt nhất. Và nói chuyện Seven, khi chúng tôi đi ra thì tính nói chuyện, thì họ nói là cái xe đó đã người ta đặt mắt tiêu rồi, trước chúng tôi 2 tiếng đồng hồ, và cuối cùng chúng ta hụt. Và tôi nói, tôi trên đường đi tôi nói, nếu mà Chúa cho thì Chúa cho mua còn thôi, tôi không có mua nữa. Đến khi nào mà Hội Thánh tương đối dâng số tiền đủ để chúng ta, và nếu không thì chúng ta phải mang nợ nữa. Có ai chúng ta muốn xem mang nợ nhà thờ đưa tay lên để tôi ghi danh xuống, rồi tôi dẫn quý vị ra mua xe ben. Ai có không? Ủa sao kỳ vậy? Cần có thêm rộng rãi cho công việc của Chúa. Tôi mới chia sẻ điều này với lớp người lớn tuổi trong trường Nhật. Khi mà Hội Thánh bắt đầu mua chiếc xe ben đầu tiên, cô Lệ không biết nhớ bao nhiêu người tín đồ không? Tại vì cô Lệ ông bà Nghiệp là những người thế hệ đầu tiên, là những ông bà Lai, nhớ không? Dạ, đại khái là mình cho già trẻ lớn nhé. Mấy em bé mới bồng ra, bé Thảo với Khôi mới 1 tuổi đó, chúng tôi khao vô luôn là khoảng gần 30 người. Mà chúng tôi mua xe ben lúc đó 30.000 đô la và dâng xuống 10.000 đô la. 10.000 đô la lúc đó rất là lớn, 20 mấy năm về trước. Lúc đó vàng khoảng chừng vài trăm một ao. Thì nếu mà bây giờ chúng ta có một cả 100 người trong nhà thờ, già trẻ lớn bé hơn, mà chúng ta mới có số tiền 18.000 so với 70.000 thì bao nhiêu phần trăm? Rất là ít. Hồi xưa 20.000 chúng ta mượn nợ, mà nợ đó zero tiền lời. Hôm nay không có zero tiền lời giống như ngày xưa, tại họ biết, chúng ta biết là kinh tế tiền lời mắc. Và cuối cùng tôi ngồi nói Bảo Lộc, ngày xưa già trẻ lớn bé 20-30 người mà dâng được số tiền như nấy để đao chiếc xe ben, hôm nay cả 100 người mà dâng số tiền nghe có vẻ lớn lắm, mà chưa được 1/3 số tiền mà chúng ta đao xuống 10.000 trước đây. Và tôi muốn chia sẻ không phải là kêu gọi chúng ta dâng hiến này, mà chúng ta thấy cái tâm tình của chúng ta so với bà Anne. Bà là một người tin kính, tại vì bà có một cái đức tin, bà là người dám hứa nguyện, bà là người muốn tặng hiến. Đó là cái đời sống của một người tin kính. Bà hứa nguyện không phải riêng cho bà mà cho Chúa. Và bà nói tiếp như thế này: khi mà bà đứng cầu nguyện lâu dài, lặp đi lặp lại cái lời cầu nguyện, bà xin nhiều điều về đứa con trai, thì cái người thầy tế lễ tên là Heli, là người coi đền thờ, là thầy tế lễ trong dân Israel lúc bây giờ, có chức vụ ngày hôm nay chúng ta nghe nói đến một giáo hoàng mới, phải không quý vị? Leo mới được bầu ra trong tuần vừa qua. Bao nhiêu lãnh đạo trên thế giới đều gọi điện chúc mừng. Haley là một người lãnh đạo tôn giáo rất là lớn trong dân Israel lúc bây giờ. Thì Haley tưởng cái người đàn bà này đứng đó lảm nhảm, thì có hai việc. Một là bà này đang bị say xỉn. Chúng ta để những người say rượu hay nói lảm nhảm lắm. Và ông Eli tưởng người sai, bèn hỏi rằng: chừng nào bà mới sai, chừng nào cô mới sai, hãy đi về để cho giả rượu đi. Và anh nghe thưa rằng: chẳng phải vậy đâu, thưa ông, tôi vốn là người đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống sai, nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Bà là người phụ nữ, như vậy cho chúng ta thấy một người đàn bà mà không rượu, không say sưa, chúng ta thấy kính mến không quý vị? Thường điều đó cho mấy ông, nhưng mà xã hội ngày hôm nay giống như xã hội ngày xưa là mấy bà đều uống bí tỷ hết cả. Và bà là một người tinh kính, vì cớ đó bà biết là rượu không tốt cho bà. Và nếu mà bà có mang, có thai thì đứa con trai, đứa con gái, đứa con của bà sẽ bị ảnh hưởng và không có tốt. Và tôi không uống rượu và bật gì uống sai hết cả. Nên đó lý do nhiều khi quý vị cứ tới nhà nói: mục sư uống cụng ly bia nhẹ lắm, là ly rượu này ngon lắm. Tôi cũng có lòng hứa nguyện tôi với Chúa, không ai bắt buộc tôi, giáo hội không bắt buộc tôi, nhưng mà tôi không có để bật gì sai ở trong lòng của mình, vì tôi muốn Chúa cho mình cái sự khôn ngoan, muốn cái sự tỉnh táo trong sự hợp với Chúa. Và bà nói tiếp như thế này: tôi giải bày lòng tôi trước mặt Chúa, thì vì cái sự buồn bực, đau đớn, ưu phiền quá độ của tôi. Quý vị thấy điều gì? Không có con thôi mà sao kinh khủng vậy, phải không? Chồng thương mà, bao nhiêu tiền đi shopping đi, đi dạ hội đi, đi du lịch đi, mất gì vậy? Tại sao phải sầu khổ, đau buồn, phiền muộn trong lòng? Rồi bà nói: đó là lý do tại sao tôi phải đứng ở trong đền thờ và tôi cầu nguyện như thế này. Haley bèn tiếp rằng: hãy đi bình an và nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhận lời bà đã cầu xin cùng Ngài. Ông Eli có một cái lời chúc phước rất là tốt lành. Mỗi chúng ta phải học cái tâm tình của Haley. Dù chúng ta không phải là một thầy tế lễ, nhưng mà học tâm linh chúc phước. Thấy một người đang gánh nặng, đang đau buồn, đang cần sự an ủi nâng đỡ, hãy chúc phước họ, cầu nguyện cho họ, nâng đỡ họ, lift up họ, nâng họ lên. Amen quý vị. Hãy dùng cái ơn Chúa cho chúng ta để nâng đỡ những người xung quanh mình, nhất là những người phụ nữ. Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta có thể nâng đỡ người mẹ, nâng đỡ người vợ trong gia đình của chúng ta, nâng đỡ anh chị em của chúng ta. Bà là người rộng rãi, một người tinh tính. Hồi nãy tôi nói chuyện Seven á, thì tôi nói đến những ông bà ngày xưa rất là rộng rãi, những em thiếu nhi ngày xưa rất là rộng rãi. Mấy em đem vô 50 sen, 10 sen để dâng cho cái việc để mua Seven. Tôi nhớ cái câu chuyện đó, rộng rãi. Mặc dù các em chưa làm ra tiền, để dành tiền, lì xì, Christmas, Giáng sinh, birthday để đem vô dâng, để có số tiền 10.000 lúc bây giờ để đào xuống. Anh ấy là người rất là rộng rãi. Câu chuyện kế tiếp là sau đó, sau khi mà bà thờ phượng Chúa rồi, thì vợ chồng trở về với quê nhà mình tại Rama. Enkana là chồng ăn ở cùng Anne là vợ mình. Và Đức Chúa Trời bèn nhớ đến nàng. Đức Chúa Trời đói đến Anne. Và trong năm đó bà thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Samuel, nghĩa là được Đức Chúa Trời nhậm. Ở đây chúng ta có Samuel, con của Thủy, đây là Đức Chúa Trời nhậm. Tại lúc cô Thủy qua đây, tôi nhớ anh Bruce thì cô Thị cũng tương đối lớn tuổi rồi. Chúng ta nhớ đến gia đình Trí Thương cũng cầu nguyện nhiều cho các bạn, tại vì các bạn cũng tương đối lớn tuổi để có con, mà Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã đón nhận. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà hãy học cái tấm lòng, tâm tình của Anne là người rộng rãi và biết thực hành cái lời hứa nguyện của chúng ta. Ở trong truyền đạo nói rằng đừng có chế hứa nguyện, chớ quên trả cái sự hứa nguyện của mình cho Đức Chúa Trời, và đừng có vội hứa nguyện. Và cái điều đó, khi mà chúng ta hứa nguyện với Chúa mà không trả là chúng ta ngu dại. Ở trong Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Cho nên xin Chúa cho chúng ta làm trọn được cái điều hứa nguyện của mình, giống như Anne, để được Chúa tiếp tục thực hành cái chương trình mà Chúa muốn dành cho chúng ta, là cái điều phước hạnh. Và sau đó điều gì xảy ra? Bà đến đền thờ. Mỗi năm thì người chồng của bà đến đền thờ để mà thờ phượng Chúa. Và bà nói làm kỳ này không, tại con nó còn nhỏ, đi đường thì xa, hãy cho em có thời giờ để em chăm sóc nó đến khi đủ cái tuổi là không còn bú sữa nữa. Chúng ta biết một đứa trẻ mà không bú sữa, ngưng sữa là lúc bao nhiêu tuổi không? Người Việt Nam mình thường là khi thôi nôi là sau một tuổi. Nhưng mà có những người có thể là cho con bú đến 2, 3, 4 tuổi vì đứa con nhu cầu và vì người mẹ cũng muốn chiều đứa con, yêu thương đứa con. Và điều đó không có xa lạ gì cả. Nhưng mà trung bình 2, 3, 4 tuổi thì bắt đầu tuổi giấc sữa. Như vậy là cậu bé Sherman được dâng lên cho Chúa, được dẫn lên đền thờ lúc khoảng 2, 3, 4 tuổi. Và bà lên đền thờ. Sau đó khi mà đứa con đã lớn, không còn bú sữa nữa, và bà lên đền thờ, bà nói điều gì? Bà nói rằng đây là đứa con mà Ngài đã ban cho con, và con xin dâng cho nó, cho Chúa. Cho Chúa mượn. Cho Chúa mượn khi nào? Trả lại trọn đời. Ở câu số 24 này là vừa dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ê-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ dứt bò đực rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. Bà nàng nói cùng Hê-li rằng: xin lỗi, thưa ông, xưa tôi là người đàn bà đứng tại đây gần bên ông để cầu nguyện, cầu khẩn với Đức Giê-hô-va, và tôi sẽ sinh mạng của ông mà thề rằng tôi chính là cái người phụ nữ đó. Vì đứa trẻ này mà tôi đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã nhậm lời mà tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy tôi cũng dâng nó cho Đức Chúa Trời. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời. Đoạn mẹ con vào đền thờ thờ lại tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Sa-mên đã được dâng hiến cho Chúa là như vậy. Và như vậy thì chúng ta nghĩ là Anne mất đứa con trai đó phải không? Đứa con trai duy nhất đó phải không quý vị? Không. Có nhiều khi chúng ta nghĩ là mình dâng cho Chúa rồi, Chúa ơi, con hết trơn rồi, không còn gì cho con hết. Nhưng mà không, chúng ta không có mất gì hết cả. Không có một cái gì mà Chúa không quan tâm đến chúng ta. Và có cái câu nói người ta nói là you could not give out God. Chúng ta không bao giờ dâng lại cho Chúa nhiều hơn cái điều mà Chúa cho chúng ta. Thực sự đôi lúc chúng ta nghĩ là Chúa ơi, con dâng cho Chúa nhiều lắm á. Không, Chúa cho chúng ta nhiều hơn điều mà chúng ta đang dâng lại cho Chúa. Tôi chứng minh. Anh Long, nhớ anh Long nằm trong bệnh viện hết bao lâu, hết bao nhiêu tiền không? Anh Long, chị Thủy, cô Lệ trong bệnh viện bao nhiêu ngày mổ đầu gối, bao nhiêu tiền? Lệ có, vợ của Hoàng ở đây nằm bệnh viện để mổ cái đầu hết bao nhiêu tiền? Mỗi chúng ta đều kinh nghiệm điều đó. Bao nhiêu quý vị? Vài trăm ngàn đến vài triệu. Tôi nhớ Lệ, Hoàng Lệ nằm bệnh viện để mổ cái mini stroke 2 tuần lễ đó, 120.000 đô la. Nằm khách sạn 5 sao mà chẳng vui gì hết cả, mà tốn đống tiền hơn những cái đại gia ngày hôm nay mỗi phòng trung bình 20-30 ngàn. Chưa bằng. Chúa đãi chúng ta nhiều lắm, phải không quý vị? Đừng có nói rằng chúng ta dâng cho Chúa nhiều, không, chưa chắc. Sức khỏe của chúng ta đây, không có tiền bạc nào mua được hết cả. Bằng cớ là chúng ta mua thuốc vitamin, chúng ta uống bao nhiêu lần mà hỏi với ta, chúng ta vẫn còn cao máu, cao mỡ, cao đường, vẫn thấp khớp, uống bao nhiêu thuốc, biết bao nhiêu tiền, nào là đông trùng hạ thảo, là tổ yến, là lung lung vân vân, sữa ông chúa vân vân và vân vân, hãy kể hay đếm đi, bao nhiêu tiền đó có thể mua được sức khỏe chúng ta? No. Cho nên nhớ rằng cái điều mà chúng ta dâng cho Chúa không thể so sánh được với ơn lành Chúa ban cho chúng ta được, và chúng ta không thể đếm hết được. Và đó là lý do tại sao Anne có một đức tin. Như vậy trước nhất chúng ta thấy là Anne là người có một cái tâm hồn cầu nguyện, một tấm lòng biết ơn Chúa. Anne là người có đức tin và có lời hứa khi mà mình xin. Và Anne là một người biết ơn, trả lại cho Chúa điều hứa nguyện với Chúa. Câu số 18, Samuel phục vụ ở trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu, thắt lưng bằng cái ephod, bằng cái vải gai, và mỗi năm mẹ của người may cho một cái áo dài nhỏ đem cho người, trong khi lên với chồng đặng dâng của lễ hàng năm. Heli chúc phước cho Encana và vợ người rằng, cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho người những con cái bởi người nữ này để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Và vợ chồng của Anne Ekapha và về. Và câu cuối cùng đó là Đức Giê-hô-va đói xem Anne, nàng thọ thai và sanh ba con trai, hai con gái. Còn chàng trai trẻ Samuel khôn lớn ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Nguyện xin Chúa cho chúng ta là những người làm mẹ. Và tôi tin rằng giống như châm ngôn 31 nói là duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng mà người nữ tài đức nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Anne, một người mẹ tin kính là như vậy. Xin Chúa ban phước cho mấy bà, bù đắp là cho các bà những thiệt thòi, những oan ức, những gánh nặng, những ưu tư, những phiền muộn của mình với những đứa con của mình. Xin Chúa bù đắp lại bội phần. Và Chúa bù đắp hơn điều con người bù đắp. Encana không thể bù đắp được đủ cho Anne. Tình yêu của người chồng không đủ được. Vật chất tiền bạc của Encana cũng không làm cho Anne thỏa lòng được. Cho nên chỉ có Chúa đấng làm thỏa lòng những người phụ nữ tin kính Chúa, những người mẹ. Amen quý vị.
Còn đến trước hồi Thiên Chúa, nguyện thờ phương tâm con yêu thương. Giờ còn đến trước hồi bình yên, lòng này nguyện thờ phương Chúa. Giê-xu là vua, Chúa của muôn loài. Yêu mến. my love. I worship you, God, I love. You are my peace. You are my love. I worship you.
One more time.
I worship you forever.